Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Jack Hillman, chương 24. Ma quỷ và cách nó hoạt động trong hội thánh. Đây là danh sách các tà linh thường hoạt động ngay giữa vòng hội thánh. Danh sách này giúp bạn xác định và chống cự kẻ thù là ma quỷ. Tà linh kiện cáo. 2. Tà linh nói hành. 3. Tà linh nói xấu. 4. Tà linh bắt lỗi, bới lông tìm vết. 5. Tà linh kiêu ngạo. 6. Tà linh cậy công bình riêng. 7. Tà linh đạo đức giả. Tà linh cộng tác với tham vọng tự kỷ. 9. Tà linh xét đoán không công bình. 10. Tà linh ghen tị. 11. Tà linh của kẻ kiện cáo anh em. 12. Tà linh hăm dọa. 13. Tà linh phản bội. 14. Tà linh khước từ. 15. Tà linh cay đắng. 16. Tà linh không kiên nhẫn. 17. Tà linh không tha thứ. 18. Tà linh tham dục. 19. Tà linh ganh ghét. 20. Tà linh gây chia rẽ. Có rất nhiều tà linh đang ngang nhiên lộng hành trong hội thánh. Nó xâm hãm tâm trí và tấm lòng của tín hữu, ảnh hưởng đến hành vi của họ. Bằng chứng đâu mà kết luận rằng ma quỷ đang làm việc ngay trong hội thánh? Đó là những vụ phân rẽ và tranh cạnh trong hội thánh. Tôi tớ Chúa là Rick Joyner có một khải tượng minh họa lẽ thật này. Qua khải tượng này, ta nhận thấy cách ma quỷ đang lợi dụng yếu đuối của tín hữu để gieo sầu cho hội thánh. Thái độ công bình riêng của tín hữu chính là cánh cửa lý tưởng cho ma quỷ bước vào. Khi bạn đọc lời chứng về khải tượng, bạn sẽ nhận ra nhiều nguyên tắc mà tôi chia sẻ trong các chương trước. Ma quỷ làm việc theo nhóm và đội nhóm. Ma quỷ thỏa hiệp với ma quỷ. Xin lỗi, khi bạn thỏa hiệp với ma quỷ, nó có quyền khống chế bạn. Ma quỷ làm việc theo nhóm và đội nhóm. Khi bạn thỏa hiệp với ma quỷ, nó có quyền khống chế bạn. Ma quỷ chống lại chúng ta, đánh chúng ta qua sức mạnh của linh lừa dối. Tín hữu bị lừa dối nghiêm trọng khi nghĩ rằng thái độ chỉ trích và xét đoán của họ là đúng đắn. Bằng chiêu bài lừa dối của Rick này, ma quỷ đã gieo rối ren cho rất nhiều hội thánh khắp thế giới. Tôi đã đưa ra một số điểm trích dẫn quan trọng để bạn không bỏ qua thông tin quan trọng này. Khải tượng về ma quỷ lộng hành trong hội thánh. Đạo binh của Satan rất đông, trải dài khuất tầm mắt, chia ra thành nhiều đơn vị, mỗi đơn vị mang một bảng hiệu. Các đơn vị tiền phòng hành quân ở dưới bảng hiệu kiêu ngạo, công bình riêng, khả kính bề ngoài, ưa chuộng hư vinh, xét đoán không công bình, ganh tị. Có rất nhiều đơn vị tà linh đến nỗi tầm mắt khải tượng không bao giờ bao quát hết. Nhưng đội quân tiên phong có lẽ là những kẻ mạnh nhất dưới âm phủ. Tư lệnh của đội quân này có tên là kẻ kiện cáo anh em. Vũ khí của đơn vị này cũng có tên. Những thanh gươm có tên đe dọa, các ngọn giáo có tên phản bội, các mũi tên có tên kiện cáo ngồi lê đôi mắt nói xấu và xét nét lầm lỗi. Bọn thiếu sinh quân và các đơn vị cấp bậc thấp của ma quỷ cũng có tên, chẳng hạn như khước từ, cay đắng, thiếu kiên nhẫn, không tha thứ, tham dục. Chúng đã được sai đi trước đạo quân chủ đạo để chuẩn bị cho cuộc tấn công chủ lực. Số lượng các đơn vị bậc cấp thấp và bọn thiếu sinh quân ít hơn, nhưng không hề kém cạnh về sức mạnh so với mấy đơn vị hùng hậu theo sau. Chúng ít hơn vì lý do chiến lược. Hãy nhớ rằng chỉ một mình dân Baptist thi hành chức vụ, nhưng ông nhận được sự sức dầu phi thường của Chúa để làm báp tem cho đoàn dân đông, chuẩn bị tấm lòng của họ cho Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, những đơn vị cấp bậc thấp của ma quỷ cũng nhận được sức mạnh gian ác phi thường để làm báp tem cho dân chúng. Một con quỷ cay đắng có thể gieo chất độc của nó vào nhiều người, thậm chí cả một sắc dân hay một nền văn hóa. Một con quỷ tham dục có thể đeo bám một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó, một bộ phim, thậm chí một quảng cáo. Nó phóng ra tia điện để gây tê liệt đám đông. Chúng làm vậy để chuẩn bị cho đạo binh ma quỷ hùng hậu sắp nhào đến. Đặc biệt, đạo binh này đang hành quân chống lại hội thánh, nhưng nó có thể tấn công bất kỳ ai. Tôi nhận ra ma quỷ đang tìm cách ngăn trở từ đầu, để Đức Chúa Trời không thể vận hành và đưa nhiều thân hữu bước vào hội thánh. Chiến lược chính của đạo binh này là gây phân rẽ trong tất cả các mối quan hệ, chẳng hạn giữa các hội thánh với nhau, dân sự với mục sư, chồng với vợ, con cái với cha mẹ, thậm chí là giữa những đứa con với nhau. Bọn thiếu sinh quân của ma quỷ được đặt phái đến dò tìm những lỗ hổng trong lòng hội thánh, gia đình hoặc cá nhân để tà linh, khước từ, cay đắng, tham dục, v.v. có thể lợi dụng, khoét to lỗ hổng. Sau đó các đơn vị tà linh sẽ tràn qua lỗ hổng đó để kiểm soát nạn nhân hoàn toàn. Chi tiết gây sốc nhất trong khải tượng này, đạo binh tà linh này không cưỡi ngựa, nhưng chủ yếu cưỡi lên lưng cơ đốc nhân. Hầu hết các cơ đốc nhân bị ma quỷ cưỡi lên lưng đều ăn mặc đẹp đẽ, bề ngoài khả kính, đạo mạo, học thức cao. Dường như cũng có đại diện của tất cả các ngành nghề, thành phần trong xã hội. Những con người này là cơ đốc nhân danh nghĩa. Họ chỉ vờ tin Chúa để soi dịu lương tâm, nhưng thực ra họ sống cuộc đời nhân nhượng với quyền lực bóng tối. Khi họ nhân nhượng quyền lực bóng tối, tà linh mạnh lên và dễ dàng điều khiển họ làm theo ý nó. Nhiều con quỷ có thể xâm nhập vào một tín hữu, nhưng có một con sẽ điều khiển chính. Tà linh cầm đầu thuộc loại nào, đơn vị tà linh xâm nhập sẽ thuộc loại đó. Mặc dù các đơn vị tà linh này đi chung với nhau, nhưng chúng rất hỗn loạn. Chẳng hạn con quỷ có tên ghen ghét, nó ghét những con quỷ khác giống như nó, ghét cơ đốc nhân. Quỷ ganh tị cũng ganh tị với những con khác. Chỉ có một cách duy nhất để can không cho bầy quỷ đánh nhau, đó là quỷ cầm đầu làm cho sự căm thù ganh tị của chúng tập trung vào cơ đốc nhân mà nó đang cưỡi. Tuy nhiên, những con quỷ này lại thường tranh chiến với nhau. Trong Kinh Thánh, điều này cũng đã xảy ra khi kẻ thù đến chống lại Israel. Chúng cũng đã trở gươm với nhau. Khi mục đích chống lại Israel của chúng bị ngăn trở, không thể kiểm soát được cơn giận dữ, chúng đã chém giết lẫn nhau. Tôi để ý, những con quỷ cưỡi trên lưng cơ đốc nhân, nhưng không thể chiếm hữu họ như chiếm hữu người ngoài. Cơ đốc nhân chỉ cần thôi thỏa hiệp với ma quỷ, ngay lập tức họ được tự do. Ví dụ, khi cơ đốc nhân bị một con quỷ ganh tị cưỡi trên lưng, ngay khi họ bắt đầu khước từ thái độ ganh tị trong lòng, con quỷ ganh tị sẽ yếu đi rất nhanh. Khi chuyện này xảy ra, con quỷ đang bị yếu sẽ la lên, và kẻ cầm đầu đơn vị tà linh này sẽ triệu tập tất cả những con quỷ khác bao vây cơ đốc nhân đó để tấn công liên tục cho đến khi sự cay đắng trong lòng của họ được gia cố trở lại. Nếu vẫn không thành công, ma quỷ bắt đầu trưng dẫn một số câu kinh thánh bị bóp méo để giúp người đó biện minh cho sự cay đắng và thói kiện cáo, v.v. Rõ ràng, sức mạnh của ma quỷ chủ yếu đến từ một nguồn, sức mạnh của linh lừa dối. Nhiều cơ đốc nhân bị ma quỷ lừa dối và trở thành công cụ của nó, nhưng họ cứ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang sử dụng họ. Điều này xảy ra vì mỗi con quỷ đều mang theo bên mình một bảng hiệu công bình riêng trong khi hành quân. Chúng dùng bảng hiệu này che mất những bảng hiệu nói lên bản chất thật của đơn vị tà linh. Khi nhìn ra mép rìa đạo quân này, tôi thấy kẻ kiện cáo đang diễu hành. Tôi đã hiểu được chiến lược của nó, rất kinh ngạc vì chiến lược quá đơn giản. Nó biết nếu nhà chia rẽ thì không thể đứng vững, vì thế đạo binh này luôn tìm cách gây chia rẽ hội thánh, để hội thánh sa ngã, không còn đứng trong ân điển của Chúa nữa. Chiến thuật duy nhất của nó là sử dụng cơ đốc nhân tranh chiến với anh em mình. Cho nên, hầu như tất cả nạn nhân đang đứng ở tuyến đầu của ma quỷ đều là cơ đốc nhân, hay chí ít cũng là cơ đốc nhân danh nghĩa. Cơ đốc nhân bước từng bước phục tùng kẻ kiện cáo, khi đó sức mạnh của tên này mạnh lên, điều này khiến nó tự tin hơn, và sự tự tin này gia tăng trong hàng ngũ các tư lệnh tà linh khi chúng nó hành vân về phía trước. Rõ ràng, sức mạnh của đạo binh này phụ thuộc vào sự đồng thuận của cơ đốc nhân vào đường lối của ma quỷ. Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Dash Hillman, chương 25. Công tác giải cứu đòi hỏi điều chỉnh lối sống. Nhưng Đức Giêsu bảo hãy về nhà thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con. Mát chương 5 câu 19. Sau khi đã được Chúa giải phóng, bạn cần có một số điều chỉnh thực tiễn trong lối sống. Nếu không, ma quỷ sẽ trở lại. Bạn cần vâng phục lời Chúa. Nó liền đi và đem về 7 quỷ khác dữ hơn, cùng vào ở đó. Như vậy, tình trạng sâu của người ấy còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy. Ma-thi-ơ chương 12, câu 45. Hãy lưu ý, câu kinh thánh trên cho biết ngôi nhà đang trống, thiếu vắng, trống không. Ngôi nhà không được đổ đầy lời Chúa sẽ đầy tà linh. Tôi thấy nhiều người cứ được cầu nguyện giải cứu hoài mà không được tự do. Đó là vì họ bỏ qua lẽ thật rất căn bản của Chúa. Các người sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các người. Dân chương 8 câu 32. Khi bạn nhận biết lẽ thật, bạn sẽ được tự do. Nhiều mục sư nghĩ rằng chỉ cần đặt tay cầu nguyện là đủ. Nhưng không phải, lẽ thật giữ vai trò vô cùng quan trọng. Không ai trong chúng ta khôn ngoan hơn Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện sức dầu cho người ta cả ngàn lần, cũng không thể thay thế được sự nhận biết lẽ thật là điều họ cần có. Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Ephesians chương 4 câu 27. Ma quỷ không thể xâm nhập vào trong đời sống tín hữu, trừ phi chúng ta tạo dịp tiền cho nó. Ma quỷ cứ trở đi trở lại, vì nó có cánh cửa mở ngõ. Đồng lĩnh của ma quỷ chưa bị loại bỏ, cho nên ma quỷ cứ đi ra đi vào. Đời sống của bạn còn cánh cửa nào đang bỏ ngỏ không? Có thể bạn đang kết thân với kẻ xấu, cho nên đời bạn bị tàn hại. Có lẽ bạn còn nhậu nhẹt say sưa, cho nên đời bạn còn cánh cửa bỏ ngỏ, và từ đó tà linh sự chết đi vào. Nếu bạn không điều chỉnh, quá trình giải cứu sẽ kéo dài dai dẳng, không có hồi kết. Chúa Giêsu phán bảo người điên ở Gê-sa-ra rằng phải đi làm chứng lại điều mà Chúa đã làm cho ông. Công tác hầu giải cứu ở đây đòi hỏi ông ta phải vâng theo mạng lệnh của Chúa. Chúa đã truyền phán cho bạn phải làm gì? Khi bạn vâng theo, bạn sẽ không bị ma quỷ tái xâm nhập. Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Dash Hillman, chương 26, mạnh mẽ trong Chúa. Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Ephesians chương 6 câu 10, câu 11. Hồi còn học trung học, tôi nhận thấy sức khỏe thể chất là một ưu thế của học sinh. Các anh lớp trên thường la to, thằng nhóc kia. Khi nghe các anh la như thế, bọn học sinh lớp dưới chúng tôi thường bỏ chạy. Tôi nhớ có một bạn học sinh lớp dưới rất to con và khỏe, khỏe hơn các bạn cùng lớp. Mặc cho các anh lớp trên la ó, cậu ấy vẫn cứ trơ trơ. Các anh lớp trên nạt nộ, thằng nhóc kìa, nhưng cậu ấy vẫn cứ dửng dưng như không. Cậu ấy to cao hơn. lớn hơn phần lớn các anh lớp trên. Và nếu cậu ấy muốn, cậu ấy có thể tặng cho các anh kia một trận ra trò. Nhìn cậu học sinh ta con này, tôi học được một bài học. Bạn càng khỏe, bạn càng ít bị rắc rối bởi một số kẻ hay bắt nạt. Nhờ vậy tôi hiểu Ê-phê-sô chương 6 câu 10. Tôi nhận biết rằng nếu tôi mạnh mẽ trong Chúa, nhiều năng đề sẽ tự động lùi xa. Thực tế là vậy, tôi càng mạnh mẽ về phần tâm linh, năng đề càng lánh xa. Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ về phần tâm linh. Thật không may, nhiều người chỉ giỏi và mạnh trong các lĩnh vực khác. Họ học giỏi, họ làm chính trị giỏi, họ chơi thể thao giỏi, nhưng họ lại không mạnh mẽ trong Chúa. Lời Chúa dành cho chúng ta, hãy mạnh mẽ trong Chúa. Như vậy chúng ta có thể mạnh mẽ. Chúa không nói hãy cầu xin sức mạnh, Chúa sẽ làm cho con mạnh. Nhưng Chúa phán truyền hãy mạnh mẽ trong Chúa. Khi bạn gia tăng trong sức mạnh của Chúa, nhiều đợt tấn công của ma quỷ nhằm vào bạn sẽ suy yếu đi.